vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 219, một giờ vùi dập, góc truyện audio.com. Chân trời vừa ló dạng, trên đường lớn Ninh Sơn, hai thân ảnh một nam một nữ đã chạy bộ nơi đó. Nam tầm 16-17, lớn lên trông khá là ưa nhìn, mà nữ thì đã hơn 20, thành thục xinh đẹp, giờ phút này lại lộ vẻ tràn đầy thanh xuân. Một nam một nữ này chính là Đường Kim và Tô Vân Phỉ. 5 giờ sáng, Tô Vân Phỉ đã gõ cửa phòng Đường Kim, 5 phút sau, hai người rời khỏi Ninh Sơn Nhị Trung, bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Tuyến đường chạy của Tô Vân Phỉ là từ Ninh Sơn Nhị Trung đến công viên Ninh An, đi đi về về mất chừng 1 giờ. Mà rốt cuộc Đường Kim cũng biết, sở dĩ sáng qua Tô Vân Phỉ chạy trong trường là vì sợ trời mưa. Nghe nói lần trước nàng bị sốt chính là vì mắc mưa. Mà bây giờ vừa khỏi, nàng không dám đi mưa nữa, cho nên không chạy xa. Nhưng hôm nay trời đẹp không mưa được, Tô Vân Phỉ cũng chạy lại tuyến đường quen thuộc. Đường Kim, chúng ta đang chạy trên đường cái Ninh Sơn, dùng tiếng Anh để nói là. Trong miệng Tô Vân Phỉ thỉnh thoảng lại nhảy ra một đống tiếng Anh. Lúc bắt đầu chạy bộ tâm tình của Đường Kim cũng rất khá. Tư thế chạy bộ của Tô Vân Phỉ thật đẹp, cộng thêm cái dáng người kia nữa, rất là bổ mắt. Nhưng sau khi phát hiện mục đích thật sự của nàng, hắn lại thấy buồn bực. Náo lâu như vậy, hóa ra mỹ nữ lão sư vẫn muốn dạy hắn tiếng Anh nha. Cô Tô, em cảm thấy vẫn học tiếng Anh trên lớp là tốt nhất. Đường Kim có chút buồn bực nói. Đường Kim, nam tử hán nói phải giữ lấy lời. Em đang định đổi ý hả? Tô Vân Phỉ khẽ mỉm cười. Đổi ý trong tiếng Anh chính là. Đường Kim suýt nữa định cắt tai mình xuống. Giời ơi, quá lừa tình mà, mỹ nữ lão sư lúc này cũng không từ bỏ cơ hội dạy tiếng Anh cho hắn à. Đường Kim rất muốn đổi ý, vấn đề là, hắn làm người cũng có nguyên tắc. Sáng hôm qua đáp ứng cùng chạy bộ với Tô Vân Phỉ, hôm nay mà đổi ý hình như không tốt cho lắm. Người đàn ông vĩ đại như em đây, chắc chắn sẽ làm được. Đường Kim hùng hồn nói như thế, nhưng tiếng nói lại nhỏ dần, Lý Nhí nói. Cô Tô à, cô có thể không nói xen lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Trung không? No problem, Tô Vân Phỉ thật sự không nói lộn xộn nữa, kế tiếp hoàn toàn dùng tiếng Anh. Đường Kim đáng thương nghe mà ú hết cả tai. Qua một hồi lâu, hắn mới hữu khí vô lực nói. Cô Tô, hay là lại nói giống lúc nãy đi. Tô Vân Phỉ lộ ra nụ cười thắng lợi xinh đẹp. Tên học sinh không nghe lời này, rốt cuộc vẫn rơi vào trong bẫy của nàng. Đường Kim, cô biết em không thích tiếng Anh, nhưng học tiếng Anh cũng có rất nhiều điều thú vị. Chỉ cần em nguyện ý phối hợp, cô nhất định sẽ tìm một phương thức thú vị cho em học tiếng Anh. Em không cần thấy mâu thuẫn, coi như chơi trò chơi với cô là được rồi. Tô Vân Phỉ nhìn ra Đường Kim đang buồn bực cho nên vẫn an ủi hắn vài câu. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng hiểu được tên này là loại ăn mềm không ăn cứng, dùng phương thức nhẹ nhàng một chút là tốt nhất. Hiển nhiên lời nói của Tô Vân Phỉ không hiệu quả lắm, hắn vẫn rất buồn bực. Trên thực tế, cho đến khi chạy về đến Ninh Sơn Nhị Trung, hắn vẫn còn buồn bực. Phải đến khi nhìn thấy chiếc Porsche quen thuộc kia thì tâm tình mới tốt lên một chút. Chào buổi sáng chị Khinh Vũ. Đường Kim lon ton bắt chuyện với Tần Khinh Vũ. Chào buổi sáng, cô Tô. Tần Thủy Giao lại bắt chuyện với Tô Vân Phỉ. Sau đó hoài nghi nhìn Đường Kim. Tên này sao lại ở cùng với cô Tô nhỉ? Tần Khinh Vũ cười với Đường Kim, lại gật đầu với Tô Vân Phỉ bên kia coi như chào hỏi. Sau đó, góc truyện audio.com, nàng lái xe rời đi, Tô Vân Phỉ cũng chạy vào trong trường. Cậu với cô Tô tình cờ gặp nhau hả? Tần Thủy Giao không nhịn được hỏi. Không phải, Đường Kim hữu khí vô lực hồi đáp. Nè, cậu làm sao vậy? Thấy Đường Kim có vẻ phờ phạc, Tần Thủy Giao có chút ngạc nhiên. Tối qua không đi cướp nữa đấy chứ? Không có, Đường Kim vẫn hữu khí vô lực trả lời rất đơn giản. Lần này, Tần Thủy Giao lại càng cảm thấy bất bình thường, tên này hôm nay thế nào mà bị mắng không đốt lại nhỉ? Có vấn đề, Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim, hiện tại tôi lấy danh nghĩa hôn thê chính thức hỏi cậu thành thật khai báo, rốt cuộc tối qua cậu đã làm chuyện táng tận thiên lương gì? Lại làm cho tên lưu manh như cậu sinh lòng áy náy chứ? Ngốc, bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun Đường Kim vẫn hữu khí vô lực nói, sau đó ủ rũ đi vào trong trường. Tê thành thật khai báo, rốt cuộc cậu đã làm gì? Tần Thủy Giao đuổi theo chưa từ bỏ ý định, không có biện pháp, ai bảo cảm giác Đường Kim tạo ra quá không bình thường thế chứ? Đáng thương cho một thiếu niên thuần khiết yêu nước như tôi, cứ như vậy bị cô Tô vùi dập một giờ à? Rốt cuộc cũng nói chuyện, chẳng qua vẫn là kiểu hữu khí vô lực đó. Vùi dập, một giờ, Tần Thủy Giao sừng sốt đột nhiên hét lên một tiếng. Á, tên lưu manh Đường Kim, cậu làm gì với cô Tô hả? Liên tưởng đến bộ dạng hữu khí vô lực này, Tần Thủy Giao không khỏi nhớ lại lời đồn đại bất lương nào đó, nhất thời cảm thấy suy đoán của mình chắc chuẩn rồi. Không đợi Đường Kim trả lời, nàng đã căm phẫn chỉ vào hắn. Đường Kim, tên lưu manh, đồ vô lại. Cậu lại làm cái chuyện, hạ lưu này với cô Tô Hà. Đường Kim nhìn Tần Thủy Giao thở dài. Bé ngốc, cậu không thuần khiết à, nghĩ cái gì vậy chứ? Cậu mới không thuần khiết, đồ lưu manh, lại còn không biết xấu hổ xưng thuần khiết. Tần Thủy Giao đỏ bừng cả mặt, dường như rất tức giận. Cậu làm loạn với con yêu tinh chân đất kia thì thôi, lại còn làm chuyện xấu xa này với cô Tô. Cậu quả thật chính là, bé ngốc, tôi chỉ bị cô Tô ép học tiếng Anh một giờ mà thôi, cậu nghĩ gì vậy? Đường Kim không vui, bình thường coi sắc hiệp nhiều lắm hả? Nhớ lấy, sau này học hành cho tốt, không nên xem chuyện bậy bạ nha. Hả, Tần Thủy Giao há to mồm, một hồi lâu cũng không khép lại được. Khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, trở nên hờn dỗi. Đường Kim thúi, không phải học tiếng Anh một giờ sao? Cậu không cần phải nói dọa người vậy chứ? Đối với tôi mà nói, học tiếng Anh là sự vùi dập lớn nhất nha. Đường Kim vẫn ra vẻ buồn bực. Tôi cảm thấy thật có lỗi với tiếng mẹ đẻ, thật có lỗi với tổ quốc của tôi. Ớ, tôi còn cảm thấy có lỗi với giáo viên ngữ văn nữa, có nên đi xin lỗi giáo viên ngữ văn không? Đúng rồi, tôi phải đi hỏi giáo viên ngữ văn là ai đã. Tần Thủy Giao đột nhiên có niềm xúc động muốn khâu miệng Đường Kim lại. Tên này nói cái gì nha, lại còn không biết xấu hổ nói học tiếng Anh là có lỗi với giáo viên ngữ văn. Hắn ngay cả giáo viên ngữ văn là ai cũng không biết cơ mà. Cách chương.